Thì nhất thiết pháp không đó là 1 trong 16 không hoặc là 18 không là 20 không trong các kinh điển nó nói, nó xác định cho mình. Thành ra mình nói cái gì nhất thiết pháp không á, ha, thì mình mới phân tích được nhất thiết pháp là cái gì, không nhất thiết pháp là cái gì. Thì danh tự là cái gì? Danh tự á là do biết cái sở chấp, cái tâm mình muốn hoạt động được đó, cái tâm mình á, ha, mà nó muốn hoạt động được, ha, là nó phải có cái chỗ để nó hoạt động, thấy không? Mà cái chỗ đó nếu mà nó cái tướng mà nó không có sắc, nó không có đặt danh á, thì nó không có hoạt động được. Cái hạn như nó cái nhà, thì cái nhà nó là cái danh của một cái tướng trạng nào đó là cái nhà. Nhưng mà cái tâm mình nó không cần thấy cái tướng trạng đó, nó chỉ nói cái nhà thôi, là cái tâm mình nó có chỗ hoạt động rồi, cái chỗ duyên được rồi, thấy không? Thì cái nhà này nó trở thành cái danh, và khi mà đặt thành danh nhanh ngôn thì dính vào biến cái sở chấp, à, là nó rồi nó sai. Thành ra nó đây là khi mình kẹt vào danh tự tướng á, là cái tâm của mình nó đang lị lợt rồi, tức là chắc là chắc của biến kế rồi, thấy không? Thành là phải phá cái tướng này, phá, tức là trong kia nó nói là nếu thấy cái phần trước á, nếu nó thấy biến kế sở chấp tướng là vô tướng là thấy chân như, tại vì biến cái sở chấp tướng bản chất nó là vô tướng, nó là không có tướng, thế mà vì vọng hoặc mình thấy có tướng, à, giờ nếu mà thấy lại biến kế sở chấp tướng là vô tướng, tức là mình tùy thuận chân như, tức là thấy được chân lý. Khi mà mình thấy có danh tự tướng, tức là mình thấy có ngôn từ, có danh, thì trong kinh điển nói là danh và ngữ ngôn là lời nói, là cái tướng, là cái tướng đặt để của thằng biến kế, nó có phân biệt nó mới đặt ra danh từ. Nhưng mà tất cả những cái này nó đều là vọng hết. Thì bây giờ nhất thiết pháp không, tức là nhất thiết pháp, khi mình nói nhất thiết pháp tức là gồm hết tất cả các pháp vô vi, tất cả pháp hữu vi, tùm lum tùm la, nó phải gọi là nhất thiết pháp. Thì là nhất thiết pháp của bên tri thức là 100 pháp. Thì quý vị muốn biết cái này thì đặt cái quyển Phật phổ thông, có Bách Pháp Minh Môn, ha, có Minh Môn biết 100 pháp tri thức, thì trong đó là có bao nhiêu là tiền não, bao nhiêu tùy tiền não, bao nhiêu biến hành, bao nhiêu tâm dương, bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu sắc pháp, bao nhiêu bất tâm thân hành, thì là cái đó tổng cộng 100 pháp, ha. Còn tâm pháp này nó chia ra là hữu vi pháp và vô vi pháp. Thì nhất thiết pháp ở đây không đó thì có nghĩa là khi mà chia ra hữu vi pháp hay thì vô vi pháp, chẳng hạn đặt như hư không vô vi đi, không vô vi, tập diệt vô vi gì đó, là cái gì? Và khi đặt cái này là thành danh ngôn hết rồi nè, nó vô vi pháp nó cũng là danh ngôn, hay hữu vi pháp chẳng hạn như tà quý, hay nó thuộc về thiện pháp, hay là tham sân si, nó là căn bản phiền não pháp, thí dụ gì đó, thì nó là danh ngôn hết, nó là danh ngôn hết, thấy không? Đó là tướng danh tự, hay thành ra nó đều là biến kế hết, biến kế sẽ chắc hết. Thành ra kia mình dùng pháp dùng nghĩa, hay là mình ngộ được cái gì, hay dầu cái đó là vô vi đi nữa, thì nó mình phải quán ở cho nó ở thành không, thì mình mới dùng cái nhất thiết pháp không. Hay nhất thiết pháp không tức là nó xác định, chứ là mình phải tập quán, hay là tập quán nè, ngũ uẩn không nè, 18 giới không, 18 giới là bao gồm các pháp à, hữu vi hữu sắc vô sắc không, hữu sắc là cái cõi thuộc về cõi sắc đó, à, vô sắc không, nhất thiết pháp á là gì, hữu lậu vô lậu không, hữu vi vô vi không, gì đến bách pháp không, à, và mình biết rằng là thể các pháp nó có danh tự, nó có tướng, là tướng của biến kế. Mà trong cái phần học trước của mình đó, hay là tất cả biến kế này đó là thực sự như con mắt bị bệnh mà thấy được các tướng rồi, bản chất nó là không, nó có thật không, không tức là không có luôn á, tự không có đó, thì dầu có cái vô vi mà nó không kẹt á, dính vô càng như mà vô được cái chân không, hư không vô vi, thấy các pháp không, nó là biến khắc giống như hư không, và tâm rất là an lạc, thì mình biết cái bản thể cái này nó là cái tướng, à, mình cũng không dính mắc nữa, à, làm khiển trừ hết tất cả danh tự tướng bằng cái nhất thiết pháp không, à, nó dùng những cái không để đối trị đó. Rồi đó là một cái đầu tiên, là biết chân như nơi sự an lạc. Kéo gì phải coi bài chân như phía trước á, nhất pháp biết nghĩa nó chỉ là 7 chân như. Chân như cho sự an lạc á, tức là Phật lập ra cái chân như. Chân như đó gọi là khổ đế nó gọi là chân như của sự an lạc. Khổ đế gọi là chân như của sự an lạc nha, mà nó Phật lập ra. Lập ra cái giáo lý khổ này để bắt đầu từ căn cứ vào cái khổ mới thuyết ra được cái pháp diệt khổ. Còn bây giờ qua đại thừa, mình nói là đọc cái lạc. Ha. Cái lạc đây chứ là cực lạc. Rồi mình mới thiết lập được cái pháp sanh thì cực lạc. Thì lúc đầu là Phật thuyết cái này, rồi cuối cùng là Phật thuyết cái này. thôi Niết Bàn thì trước là thời cá tịnh, thì nó nói là cái bản thể của cái tâm nó là lạc, phải không? Còn cái này là bản thể của cái chân tâm mình nó là tướng lạc. Còn cái này cái khổ đến là bản thể của tâm thân của cái thế gian, tâm và thân của thế gian bản thể cái nó là khổ. Còn khi tới lạc này đó là bản thể của cái bậc tánh của cái tâm đó là lạc. Thì trong giai đoạn mà giai đoạn tiêu Phật thuyết cái này nè, mà không có nói tới bậc tánh, Phật chưa nói tới bậc tánh, thấy không? Là cái tâm thân này là nói theo cái nghiệp, thành ra cái thuyết của tướng khổ đế này là nói về nghiệp hoặc về vô minh, nghiệp hoặc vô minh nó mới sanh ra mấy tướng này. Thành ra cái chân lý của an lập chân như của mình á, mà trong cái kinh điển nói đó, thì tức là chân lập chân như thì có cái tướng sanh trụ dị diệt và cái tướng liên tục tùy chuyển biến và cái tướng khổ. Quán khổ đế này ai quán khổ chưa? Quán khổ thì thường quán mấy cái tổng quát của quán khổ là nó quán bốn tướng, không vô thường, vô ngã, bất lực, bốn cái tướng này, bốn tướng nó quán khổ. Lý do là tất cả các pháp bản chất nó là không thực không. Thứ hai, khổ là bản chất các pháp là giờ đổi vô thường. Ba là bản chất các pháp là vô ngã, bản chất bất lực. Do bốn cái tướng này nên xác định được cái danh đến là khổ. Cái này là tổng tướng, khi mà ta quán ta căn cứ vào cái này rồi ta mới quán rộng ra. Không trong cõi dục, không trong cõi sắc, bây giờ chưa chắc lót rồi đó, không trong cõi vô sắc, rồi phải dán ba hết rồi trong cõi dục này mới là trong ngũ thú, rồi cõi sắc này là trong tất cả các liên trò sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc rồi về sắc. Quán cho thành tựu cái không này để phá hết các dục, không dướng mắt trong cái tam hữu nữa, bắt đầu mới quán cái vô thường cũng vậy. Đây các cõi quán dục sắc vô sắc. Rồi bắt đầu là cái này là nói các cõi, nói về không gian, trong cái quán gọi là thời gian, không trong quá khứ, không trong hiện tại, không trong gì đây, quán giữ nó à, chứ không phải mình nói nó không rồi quán vô thường cũng vậy đó, thấy không? Quán đủ hết, thành ra không thời gian mình sống á, mình sống trong một cái thế giới này, nó gọi là không gian và thời gian, quán hết không gian thời gian hết, thì cái vô thường ở quá khứ là ra rồi, bây giờ cũng dịch là vô thường có dục, vô thường trong cõi sắc, vô thường trong cõi vô sắc. Và nó có dục này là vô thường trong cõi địa ngục, vô thường trong quỷ, vô thường nó ra những cái vô thường vậy, vô thường chư thiên ra thì nó kiên quán và cái tâm đó, nó mới chán ghét cho nó mới tìm cái diệt hết, mới phá ba khổ đi được, thấy không? Mới thành thấy chân đế mới là khổ thật sự rồi mình mới đi được. Còn nếu không hả, quá khỏi vừa không á, nhiều khi còn dính nhắc trong cõi chư thiên nhé, tôi đặt chư thiên không chịu đi, thấy không? Thành phải quán hết, thành ra thật sự nó quán lâu khê lắm á, quán lâu lắm á, quán hết bốn cái tướng này mà lâm tụ quán hết rồi đó ha, thì mới đầu mới phát sanh được cái trí. Cái trí nó gọi là trí gì? Trí này thuộc cõi dục thôi nha. Cái trí này nó gọi là cái trí gì? Cái trí nó gọi là khổ pháp nhẫn trí. Tức là cái chân, cái nhìn thấy cái pháp khổ ở cái thế gian này đó là như thật. Và tất cả khổ thế gian nó xảy ra là mình thấy, mình biết nó như thật rồi, mình chịu được nó, không phải thường không được gì hết. Rồi từ từ cái mình dùng cái định đó, mình cứ quán sao. Rồi cái khổ này nó làm nó thể nhập trong tâm mình luôn, thì mình chứng được cái trí khác nữa, nó gọi là khổ pháp trí. Còn pháp trí này đó nó gọi là con đường bắt đầu là cái đây là cái đầu mối để mà nó chuyển từ vô lậu trí, để chuyển qua vô lậu trí, để nó đưa mình tới giai đoạn kiến đạo là nằm đây. Đầu này đó là nó dùng còn so đo rồi thấy khổ rồi đây kia là mình chịu được, này là dùng cái nhẫn lực để chịu. Còn cái này là nhẫn chịu một cái tự nhiên, nó tạo thành nó bản thể. Thành ra tôi nói là phải có 16 cái trí phát sanh trong khi mà qua cái chủ đế đó, là những cái trí này nè, bây giờ nó phát thành tụ cái trí này nè, thì mới thực sự ra cái gì là mới thiệt thốt điện cái chủ đế khổ của Đức Phật. Thật quá cũng trong khờ lắm, nó không khổ chứ thật sự tôi chưa thấy ai mà quá túi sùi gì hết chứ, quá cũng dữ dội lắm chứ không sùi đâu. Thì nhắc cái này nhắc sơ thôi, thấy không? Thì bây giờ cái chân lý an lập đó cũng là khổ đế, khi mà được khổ đế đó, thì khi mà hiểu được cái khổ đế rồi thì lại kẹt vô mấy cái tướng này. Cái tướng này là do mấy do quán, cái thằng này không thành, thì có cái tướng sanh trụ dị diệt, tức là do này, và cái tướng liên tục tùy chuyển, tức là chấp nhận cái vô ngã này, chấp nhận cái bất định, chấp nhận cái vô thường này, nhưng mà vẫn thấy có cái tướng này nó biến qua cái tướng khác. Vì cái tướng này nó biến qua cái tướng này, nó biến qua tướng này, là sắc na liên tục, nên cảm thấy không có cái ngã nào nằm ở đâu hết. Thành ra nói là nó có cái tướng liên tục tùy chuyển nè, liên tục tùy chuyển, tức là vẫn thấy có ông này vì sắc na nhiều, nhưng bây giờ cái tôi nó không có, không, cái tôi nó là không, vì lý do là cái tôi của năm tôi 5 tuổi và cái tôi của lúc tôi 10 tuổi, thì hai cái tôi này bản chất nó khác nhau hết. Thấy không? Nó khác nhau từ cái cơ thể học và cái trí tuệ nó cũng khác. Thấy không? Nó khác hết. Bây giờ cái tôi ngay cái giờ phút này đến cái tôi bây giờ, cái ngày như tôi 40 tuổi, hai tôi này cũng khác nhau. Vậy là cái tôi thực sự nó không có trong anh này, mà cũng không phải có trong anh này, không có con anh này. Bây giờ từ ngay cái phút cái tôi có ở đây, rồi kế đó một sát na, thì cái lúc đó là tôi đã, cái tâm tôi đã đổi khác, nên cái tế bào tôi đổi khác, thì hai thằng này, cái thằng nào gọi là cái tôi, không có thằng nào cái tôi hết á. Thì thực sự là trương nguyên tắc là vô ngã. Nhưng mà sở dĩ xác định vô ngã là tại vì có những cái tướng nó tùy nhau, nó chuyển liên tục như vậy nè, mới gọi là vô ngã. Không xác định được thằng ngã rõ rệt, tức là không tự tánh, tức là không có tự tánh, tức là nguyên cái tổng cơ thể này nó không có tự tánh. Nhưng mà tổng hóa thằng này ngay cái sát na này, nếu mình xác định đó, thì nó có cái tánh riêng của thằng đó. Ngay lúc 5 tuổi nó có cái tánh riêng của thằng 5 tuổi. Nhưng mà vì từ chuyển từ chuyển liên tục, nên mà cái chuyện gì nó quá lẹ đi, nên thực sự ra đó là không cái tướng nào mà nắm được một cái tánh nào được hết đó. Tánh này nó khác, tánh này mà toàn bộ việc mỗi tánh mỗi khác, nên thằng này thực sự nó không có tánh. Thằng tánh nó tức là vô ngã, cũng gọi là không. Bốn này thực sự là nó bốn cái dạng để nhìn thôi, nó là không. Tức là ngay cái anh này thì là không có anh này, không của anh này. Ha, nhưng mà thực sự nói là cái vô ngã, nhưng chắc một cái pháp là ngay chỗ thằng này là nó có. Thành ra bên đại thừa nói anh cho con dở cái là anh còn cái chấp pháp. Thấy không? Nhưng mà tại vì không là tại sao? Vì thằng này nó đổi quá mẹ đi, ngay cái này nó tắt ra qua tới đây rồi. Nên mặc dầu là nó có, nhưng mà cũng thấy như nó không, là mình vừa nghĩ tới nó là nó qua tới đây rồi. Thành ra mình đại thừa nói là anh còn nhớ cái mắt á, anh nhớ cái mắt á, là anh dẫn cái pháp, anh dẫn này còn chắc cái pháp. Cái ngã anh thì không thể, tại vì không tìm được nó, có lẽ quá cái độ nó thế nè. Thành ra nó nói rằng là khi mà hiểu được cái an lạc thiên đế đó, an lạc cái thiên đế đó, tức là quan cho quán cái này thấu triệt, hiểu được từng sát na luôn chuyển sanh diệt, cái tướng sanh tụng diệt này là nó thường trụ, nó diệt từ sát na một. Cái lửa xanh á, thực sự xanh cũng không thấy tướng xanh, mà trụ cũng thấy tướng trụ, diệt cũng thấy diệt, thì ngay xanh lúc đó thì nó đã diệt rồi. Thấy không? Đó, thì thành ra vì nó những cái tướng này á, nhưng mà vẫn có tướng xanh trụ diệt để nói được cái tướng vô thường thôi. Rồi nói được cái tướng vô ngã đó là tại vì cái này nó xanh diệt quá lẹ đi. Ha, thì nó gọi là thì khi mà mình quán cái này á, thì mình mắc dòng trong cái chất những cái danh từ này. Thành ra nói là có xanh trụ diệt tướng do cái hành vô thường này. Ha, có cái tùy chuyển, có cái tương tục tùy chuyển trước, tương tục tùy gì chuyển tướng của mấy anh này, của hai anh này. Tức là mặc dầu đã thấy được cái chân đế này nè, đúng là chân đế này mình do được sanh được hai tiếng, nên mình không bị cái khổ của thế gian nó làm mình nữa, nó làm chướng ngại mình nữa. Nhưng mà trong cái giác trí của mình nó phải là không viên mãn, vậy vấn đề nha, bản chất pháp là không. Thấy không? Mà tự nhiên bây giờ mình thấy có sanh những cái tướng này do trí mình nó giác ngộ rồi, thì bây giờ dùng hai cái pháp quán không để phá tướng hai cái tướng chắc có này. Thấy không? Thì dùng hai cái pháp nào? Và dùng cái hai cái tướng, nó gọi là tướng không, và cái thứ hai là vô tùy hậu không. Này sẵn rồi nói cái không cho quý vị, rồi bây giờ học tới sau này coi cho bát nhã quý vị biết. Toàn bộ cái bát nhã nó tới 18 không để phá hết tất cả các cách mình để mà vô cái hành cái bát nhã nó không có sai. Tướng không là sao? Giờ nói cái tướng. Tại vì học cái gì, học nhân từ dữ. Một cái tác thì nó có hai cái tướng. Một cái là biệt tự tướng, một cái là cộng tướng. Cộng với cái cho. Có cho gì?
Có.
Cho nào nó có? Có nhiều chỗ nó chứ không có cho. Thành ra cái tự tướng không á là nó trên từ đa số kinh điển dùng, nhưng mà sử dụng cho hiểu nghĩa đó, nó nói là tự tướng và cộng tướng là không. Chẳng hạn như tự tướng ở đây chỉ dùng cái bàn học đi, thì tự tướng cái bàn học đó là có cái bốn chân hay có cái gì đó, nó có cái tướng gì đó. Cộng tướng của nó đó thì nó rộng hơn, hay nó là cái tướng, chẳng như mình nói là đây là cái tướng vật liệu để mà dùng trong nhà, hay là dùng cây để dùng trong gì đại khái gì đó, nó là cái cộng tướng chung, nó tổng quát cho cái những cái thể này gọi là cộng tướng. Thí dụ cái cho mình dễ hiểu, cái thực sự cái tự tướng này đó là cái biệt tướng riêng của từng cái pháp. Một cái pháp là phân biệt được, phải đặt cái tướng để phân biệt. Chẳng hạn như cái bàn, phải khắc cái ghế, phải khắc cái nhà, phải khác gì đó, thì nó có tướng riêng. Còn cộng tướng này đó, thì cũng là nói về chân lý. Khi mà nói về pháp học á, cộng tướng là nói chân lý, như bản chất tất cả, cộng tướng là cái tướng chung của tất cả các tự tướng. Thế nên không thể dùng cái này là được, không thể là dùng là đồ giặt rừng một nhà được, nó phải là chung hết. Thành ra cái nghĩa cộng tướng của nó, tức là cái tướng mà có thể áp dụng cho tất cả các tướng. À, mà cái tướng mà áp dụng cho tất cả các tướng là tướng duy như, là tướng không, là tướng vô gì. Thì cái an lập chân lý đó nó là chân như. Thì nó có cái tướng, nó có cái tướng của nó, nó có tướng cộng tướng của nó đó, là khổ đế đó, cộng tướng của nó là tướng bức bách. Tướng mà mình bức bách là gì? Là nó làm mà mình chống được, nó làm sanh thế gian là chắc chắn mình khổ, mà không cách nào để mình đánh nó. Nó bức bách tức là phải chịu thôi. Thế cái tướng chung của nó là tướng bức bách. Thì tướng bách này bạn chắc nó cũng không. À, bán cộng tướng cũng không. À, còn biệt tướng của nó là như vô thường, khổ vô ngã. Sao? Hay là bây giờ khổ trong cõi người. Hay là nói là khổ trong cõi người còn có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, đó là biệt tướng. Mình bây giờ mình quán về cái khổ đế thì mình thấy là sanh là khổ là một cái chuyện sanh ai cũng khổ hết. Thấy không? À, hay là bây giờ tử là khổ là một cái chân lý. Thấy không? Đó, thì nhiều khi sợ kẹt trong cái chân lý này. Chân lý này nó kết hợp với cái khổ đế, cái hợp an lập. Trên cái quán khổ đế nó sanh ra những cái tướng này là đúng. Thang ra sanh ra cái tướng sanh khổ, tướng gọi là tác khổ thế gian nó sanh ra là đúng đó. Thấy không? Nhưng mà trên cái gì duy thức học mà quán về mà nhập duy thức tướng á, là mình kẹt vô cái tướng này gọi là tự tướng cộng tướng có. Thấy không? Mà thật sự là biến cái sở chấp là vô tướng, nên bắt buộc mình phải quán là sanh khổ tướng cũng là không, tử khổ tướng cũng là không. Đó, quán thì là giải phá rồi, không lý do trên học rồi. Vì thắng nghĩa đế nó là ly ngôn, tại trên học rồi đó, học cái tầm thế tôn đế đó. Vượt ngoài danh tự, vượt ngoài tầm tư, cái này dính vô đó làm đó. Mà trước khi nói ly ngôn, vượt ngoài danh tự tầm tư là nó có một hệ thống lý luận của nó để xác nhận cái đó. Phải dính vô ngôn ngữ là không được, là không đúng. Thì mình chấp nhận cái trước thì cái đó mình rất là dễ, là mình chỉ nói vậy thôi là mình giải thoát được. Hay là mấy cái dừng trước rồi cái một cái còn cái vô tiền hậu không, vô tiền hậu không nó phải là nó gọi là vô tế không, hay vô tế không, hay là vô tam tế không. Tiền hậu tức là trước sau, tức là nói về không gian. Tam tế này tức là hiện tại, quá khứ và hiện tại. Thành ra nó để nó trừ cái chướng vô thường. Vô thường tức là nó chắc rằng là thằng này nó biến đổi, nó là vô thường, nhưng mà ở đây có. Thằng này nói là tiền cũng không có, là hậu cũng không có nữa. Tức là cái pháp hoàn toàn không, mà thằng giữa này cũng không có luôn. Tức là giờ ngay nói bây giờ, tôi nhìn ngay bây giờ, thí dụ như bây giờ đa số người ta tu là ta nói bây giờ nhìn sao cho hiện tại. Thì cái pháp hiện tại nó hay, là nó tập, đang tập, nó đang dụng câu, nó tập một cái sự tỉnh thức, thức của cái tâm. Cái này nó hay, bởi vì khi mình tỉnh thức của tâm á, thì có thể là mình điều chỉnh tâm được thôi. Chứ nó là không phải là cái pháp để mình nhắc chân lý. Tại vì sát na từ đây giờ đổi mà. Thành ra tỉnh thức tâm không có nghĩa là chân lý. Nhưng mà nó được có cái để nuôi luôn cái tâm mình nó quen, để mình tỉnh thức sao mình tu pháp nào á, rồi mình tỉnh thức á thì mình có sửa được cái tâm nó rất là dễ. Vì thôi, nó công năng gì thôi, chứ thật sự ra nó không phải một cái pháp để hoàn toàn hộ nhập chân lý. Nó là cái phương tiện thôi. Tại giờ tiền hậu không á, để nó phá mấy cái thứ này nè, cái thứ khó nè. Hay hoặc là các quá khứ có, các hiện tại có, các tương lai có, thì nó phá được cái tướng, nó gọi là cái tướng tùy chuyển, tướng do an lập chân như đó. Nó có nghĩa là khi mà an lập chân như sẽ chắc hai tướng, chứ không phải không từ đầu nó mất rồi. Cái tướng đó là tương tục tùy chuyển á, nó phá được cái tướng tương tục tùy chuyển. Thành ra mình phải học cái này, mình phải biết đó nha, mình phải biết. Tại vì ít nhất mình phải xác nhận được cái khổ đế, cái chân như khổ đế là an lập, là nó mặc dầu cái khổ đế nhưng mà nó dính những cái tướng gì, nó có những cái tướng gì. Và cái tướng này nó làm cái chân lý khổ đế nó bị cái chướng ngại, mà nó không đạt được nhập vô diệt tánh được. Thành ra cái chỗ này là lúc mà mình học những cái pháp biết ngữ á, nó mới nói mình là cái an lập chân như, nó phân tích cái an lập chân như cho mình biết, và nó đưa cái biết pháp biết nghĩa an lập chân như cho mình thấy. Thấy không? Còn như mà khi mà an lập chân như nó thành ra cái huệ, mình nương vào cái huệ đó mình tu, cái huệ từ từ nó thâm nhập, nó thành ra cái thấy, nó là thiền định quyết chắc. Thấy không? Thì cái này quyết chắc đó thì mình khế hợp với khổ đế, tức là khế hợp với chân như. Nhưng mà cuối cùng thì mình kẹt trong cái pháp này. Thấy không? Thì ngay cái giai đoạn này á, thì nó bắt mình quán thêm hai không này, để phá cái tướng chân như này đi, thì phá cái tướng chân như này thì mới trở thành được duy thức tánh được, chứ là không được. Bài giảng tiếp.
Nghĩ không?
Đây là khó quá. Không, cái này mới nói hai cái thôi đó. Mới nói hai cái, tại cái kia là ôn.
Kìa ôn.
Lúc đầu vô là ôn rồi. Nhưng mà năm rưỡi là bắt đầu mấy ai.
thôi giờ nghỉ đi ha.
Còn liên tục nữa thầy hả, mỗi thứ bảy.
À, mỗi thứ bảy vậy.
Liên tục.
Ừ. À, mỗi thì sao tiếp đi. Nhưng mà cái ôm đó quý vị kỹ thì mới mua sách về coi phần ôm đó.
Dạ.
Thầy nắm cho chắc đó thì cái phần sau là nói dễ lắm, mình khỏi phát công mình lặp lại. Càng như giờ tôi lặp lại cái lặp chừng như nó phải nhắc sơ sơ. Rồi vậy biết rồi, khỏi cần đó.
Coi như rơi lại
thôi. À. Thôi giờ hồi hướng nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh.